Trường Sinh Bất Tử, quyển 5, góc truyện audio.com. Thiên làm bậy do nhưng tồn, tự làm bậy không thể sống. Nê Bồ Tát, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục coi ta là kẻ thù không? Trung Sơn nói ra thân phận Nê Bồ Tát, tuy nói rằng hắn là Nê Bồ Tát, nhưng lúc trước Trung Sơn không thể nào biết, hắn sao có thể nói toạc ra thân phận Nê Bồ Tát. Trung Sơn cũng là tiếp thu giáo lý lần trước, lần này ngay từ đầu đã chú ý đến phong thủy sư Niết Bàn, đối chiếu liền nhận Ran Gay là Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát, Trung Sơn quen Nê Bồ Tát, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn, chúng tăng Cực Lạc Niết Bàn bỗng nhiên có cảm giác không yên, Tam Đại Thánh Thượng cũng khẽ mỉm cười, đặc biệt là Cổ Thần Thông. Nhìn thân hình Trung Sơn không thể động đậy, trong lòng vui mừng, tên Trung Sơn này một lần nữa lại làm mình vui bất ngờ thực sự giống. Mình năm đó quá, Nê Bồ Tát mạnh mẽ cường thế ấy, lấy sức lực của cơ thể đối kháng Tam Đại Phong Thủy Sư. Năng lực phong thủy này có thể nói biến thái đến cực điểm, hiện tại chẳng lẽ bị một câu nói của Trắc Sơn đánh bại. Xa xa Nê Bồ Tát vẫn yên lặng, dù bị Trắc Sơn chỉ cũng yên lặng không nói gì, hít vào một hơi thật sâu. Nê Bồ Tát nói, bốn vị Phật Đà, bản thân lời hứa hẹn của Trung Sơn, bất đắc dĩ phải cáo lui, có điều đã cầm thứ gì đó của các ngươi, phong thủy đại trận này ta sẽ không triệt hồi. Cáo từ, Nê Bồ Tát nói xong, thân hình nhoáng lên một cái, biến mất trước sự ngạc nhiên của mọi người, Nê Bồ Tát đi rồi, rời đi rồi. Thiếu phong thủy sư chủ trì phong thủy đại trận còn có thể xem như phong thủy đại trận sao? Mặc dù phong thủy đại trận này cường thịnh trở lại cũng không ngăn được. Sự tiêu ma của thời gian, hơn nữa đối phương còn có ba phong thủy sư như hổ rình mồi. Nê Bồ Tát đi rồi, thật sự đã đi rồi. Tất cả mọi người đều có cảm giác đây không phải là sự thật, đã đi thật rồi sao? Người của Tam Đại Thiên Triều đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tốt tốt tốt. Một khi Nê Bồ Tát rời khỏi, phong thủy đại trận này cũng không kiên trì được lâu. Cổ Thần Thông trong mắt lại chứa đầy cảm than, trong mắt lộ ra ánh cười tò mò, Niết Phàm Trần nhăn mặt nhíu mày nhìn về phía Kiềm Sơn, mà Vũ Cửu Thiên vẻ mặt cũng hơi kỳ quái. Thiên làm bậy do nhưng tồn, tự làm bậy không thể sống. Trung Sơn lạnh lùng nói, đích xác ngươi không gây phiền toái cho Trung Sơn, không thông Trung Sơn thì không có nhiều việc vui như vậy. Tứ Đại Phật giờ hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Trung Sơn, có loại phải hộc máu kích động nhìn. Trung Sơn bằng ánh mắt oán giận, gần như có thể hạ độc hại chết Trung Sơn, lại là Trung Sơn. Thiếu Nê Bồ Tát ba cái Phật đàn rốt cục không kiên trì được lâu, không được bao lâu thời gian, liền bị Tam Đại Thánh Đô đốt cháy, khi đó Cực Lạc Niết Bàn thực sự gặp phải nguy cơ cuối cùng. Tên Trung Sơn này, thật là khắc tinh của Cực Lạc Niết Bàn sao? Tu luyện đó, hợp thể kỳ, nhìn đều là tu luyện thể xác, không ngờ nhiều lần phá hủy đại sự của Cực Lạc Niết Bàn, hết lần này đến lần nọ. Cực Lạc Niết Bàn thấy tận mắt lợi thế cuối cùng đã đánh mất. Đánh bại, Cực Lạc Niết Bàn thực sự đã bị đánh bại rồi sao? Thua trong tay tên tiểu nhân danh bất hư truyền nay sao? Sao lại như thế này được? Tứ Tôn Phật Đà đều nổi giận, hét lên giận dữ, hai mắt đỏ bừng nhìn Trung Sơn. Không đúng, Quy Nguyên Phật bỗng nhiên kêu lên, trong mắt lệ khí bỗng nhiên tán đi, Quỳ Vô Phật kêu lên, Tam Tôn Phật Đà khác bỗng nhiên nhìn về phía Quy Nguyên Phật. Trung Sơn, hắn, là mệnh kiếp của Cực Lạc Niết Bàn. Quy Nguyên Phật nói xong Quy Nguyên Phật hung hăng rút đi, lương khí Tam Đại Phật Đà khác cũng kinh hãi nhìn về phía Trung Sơn, mệnh kiếp cái gọi là mệnh kiếp, bất cứ người nào hoặc là thế lực như thiên triều, thánh địa bất cứ chỉnh thể dù hưng thịnh đến cỡ nào, luôn chờ đợi như vậy, kiếp chủ định vận mệnh nhất định, gọi là mệnh kiếp. Cực Lạc Niết Bàn là hùng mạnh, cực kỳ hung mạnh, nhưng trên đời không có thứ gì vĩnh cửu, sẽ luôn gặp được mệnh kiếp. Chỉ có diều mệnh kiếp thuộc phạm trù tu mệnh, tu tích âm đức, tu công danh, tu phong thủy đều không thể chạm vào, dù Phật Đà cũng không thể chạm vào, tuy nhiên có điều có thể khẳng định mệnh kiếp xuất hiện đại diện cho thế lực hưng thịnh chấm dứt, phải xuống dốc, chẳng sợ mệnh kiếp tái vi này. Không có gì là hung mạnh ngươi có thể kháng cự được. Mệnh kiếp bất diệt, phải diệt ngươi. Phải diệt, trong lịch sử cũng từng xuất hiện một vài ví dụ thiên triều tái cường thịnh hoặc thánh địa, một khi gặp được mệnh kiếp mục tiêu nhất định có thể thay cho nó. Mệnh kiếp có thể là một vật thể, một loại thời tiết, một loại địa hình, một yêu thú, thậm chí là một người. Dù cho chúng có yếu thêm nữa, nhưng vận mệnh đã xác định, bọn họ xuất hiện như phảng phất gặp được khắc tinh, bị khắc gắt gao. Trung Sơn là mệnh kiếp Cực Lạc Niết Bàn. Tê Dòng nháy mắt, án mắt của mọi người chăm chú nhìn hướng về phía Trung, mệnh kiếp của thần châu thứ nhất thánh địa. Trung Sơn này, giống như là thật vậy, hết thảy đều nghiệm chứng chuyện này là thật, mệnh kiếp hiện thánh địa vong. Trung Sơn cũng nghe qua mệnh kiếp liền nói, hiện giờ thả ta ra ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Trung Sơn dõng dạc nói, dõng dạc như thế, nếu là người ngoài nghe được nhất định sẽ xấu hổ vô cùng, đây là lời nói hợp thể kỳ nên sao? Nhưng hiện tại, bên trong cực lạc Niết Bàn, không ai còn dám coi thường Trung Sơn nữa. Cũng không dám coi thường Trung Sơn, có lẽ Trung Sơn căn bản không có uy hiếp gì cho những người khác, nhưng chỉ cần xác định là mệnh kiếp cực lạc Niết Bàn, dù chỉ là một cái hắt hơi của hắn, đều đã làm cho cực lạc Tịnh có tổn thất lớn. Không được, phải chết, Trung Sơn một ngày không chết, cực lạc Niết Bàn vĩnh viễn không yên. Kim Thiền Phật Đà bỗng nhiên mở chừng hai mắt giận dữ hết. Rồi, mặc kệ những lời nói của người khác, điên. Cuồng hướng về phía Trung Sơn, Phật Châu bảy màu trong tay hóa thành lớn nhất, Phật Tổ Pháp bảo thuần túy tiên khí, để xem ngươi có không chết không. Một khi Kim Thiền Phật đã quyết định, các tam tôn Phật Đà khác cũng ủng hộ theo, dốc lực ngăn chờ đám người thánh thượng, tam đại thánh thượng hầm hừ một trận, nhất tề ra tay, thậm chí Phượng Hoàng Chí Tôn và chúng phong thủy sư cũng nhất tề ra tay, hướng Kim Thiền Phật đánh. Oành, một đám tuyệt thế cường nhân phóng ra, đó là một lực lượng cực kỳ mạnh. Chỉ nhìn thấy chỗ Kim Thiền Phật bay qua trên không trung, lập tức một hắc động rất lớn sụp đổ, đã bị các cường nhân cùng phá vỡ hắc động. Mạnh quá, không gian vang vọng, động lớn tràn đầy lực hút hấp thu từ khắp thế giới bên ngoài. Trong lúc mọi người đang nghĩ đến Kim Thiền Phật bị giết, bên trong hắc động bỗng nhiên toát ra thứ ánh sáng vàng rọi, khóe miệng Kim Thiền Phật trào ra một dòng máu tươi, bị trọng thương, vọt ra, trong tay Phật Châu bảy màu tức thì bị hóa thành lực lượng mạnh nhất hung hăng ném về phía Trung Sơn. Nếu xác định Trung Sơn là mệnh kiếp của cực lạc Niết Bàn, vậy không thể giữ lại thêm chút nào nữa, nhất định phải mạnh, phải là một đòn mạnh nhất mới được, nếu không giết chết được Trung Sơn, cực lạc Niết Bàn sẽ kết thúc. Phật Châu bảy màu ném hướng về phía Trung Sơn, bốn phía xung quanh như bị xé ra thành nhiều mảnh lớn. Tuy nói rằng Phật Châu bảy màu không phải là Kim Thiền Phật luyện hóa hoàn toàn, nhưng tiên khí là tiên khí, tuyệt đối không thể so sánh với phàm khí. Trước mắt thấy Trung Sơn đi qua liền liều mạng, tất cả mọi người đều biết hết rồi. Trung Sơn chắc phải chết, rồi khẳng định là phải chết, mặc dù cổ thần thông giờ cũng không có cách nào tiên cực cảnh toàn lực ra tay, càng dùng tiên khí càng liều mạng giết. Nếu còn không chết, thiên lý ở đâu, ở chỗ nào? Xa xa, Niệm Du Du che miệng lại, trong mắt chứa đầy sự hoảng sợ, sư tôn của Niệm Du Du cũng mặt nhăn mày nhíu, trong mắt hiện rõ sự tức giận, không được, Trung Sơn không thể bị Kim Thiền giết chết, muốn chết cũng chỉ được chết trong tay Niệm Du Du, đám người thi tiên sinh toàn bộ dừng lại trên đỉnh đầu, cùng nhau lo lắng nhìn Trung Sơn, trong mắt đầy lo lắng. Kiềm Thiên càng bay lên trời muốn tiến lên, nhưng hiện giờ nào còn kịp nữa. Sống chết mong manh, Phật Châu bảy màu đã tới trước mặt Trung Sơn, nện vào đầu, là đế cực cảnh không, thiên cực cảnh cường nhân cũng bị thương nặng. Trung Sơn trốn rồi sao? Mọi người nhìn Phật Châu bảy màu đó, tiên khí Phật Châu bảy màu chính là pháp bảo hung mạnh nhất, không gì có thể địch nổi. Trung Sơn phải chết, chết chắc rồi. Trung Sơn lạnh lùng nhìn Phật Châu bảy màu, trong giờ phút này tâm trạng Trung Sơn rối bời, bởi vì mi tâm hồng loan phấn liên như trước, nói đúng là mặc dù đối mặt này tiên khí chính mình cũng sẽ không đối phó được, sao lại thế được. Nhưng kinh nghiệm ít nhiều cũng cho mình biết tuyệt đối không có gì xảy ra. Phật Châu bay tới đầu Trung Sơn, tất cả mọi người đều cho rằng Trung Sơn hẳn phải chết, mặc dù bản thân Kim Thiền Phật bị trọng thương, giờ phút này cũng lộ ra vẻ tươi cười dữ tợn. Phía dưới chúng Phật lại siết chặt nắm tay, chăm chú nhìn. Ô, chỗ đỉnh đầu Trung Sơn đột nhiên lộ ra một vật. Tuy rằng không còn thấy rõ đó là cái gì, nhưng trước khi nhìn thấy cái chết là lúc Trung Sơn còn có thể phản kháng, gần như tất cả mọi người đều biến sắc, chúng Phật bỗng nhiên có cảm giác không ổn, rất không ổn. Phía trên một vật kia, một luồng khí khổng lồ ầm ầm trào ra, nối thẳng đến tứ nại bát phương, thậm chí trên đỉnh đầu vận mệnh còn có công đức thượng không Phật đàn đều là một trận run rẩy, thấy rõ là một khối xanh ngọc. Hiện trường, chỉ có một người biết thư đó, chính là Đại Tần Thánh Thượng Luy, Luy sau khi nhìn khối mặc ngọc phù toàn đó, mở chừng hai mắt, trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Bởi vì bảo bối này vốn là của mình, giờ không ngờ lại ở trong tay Trung Sơn. Mặc ngọc phù toàn tự động bảo vệ, mặc ngọc phù toàn ngút trời mà lên, va chạm trực tiếp với Phật Châu bảy màu. Phật Châu bảy màu có tế luyện hoàn toàn, mặc ngọc phù toàn không có, tuy nhiên, mặc ngọc phù triện còn thông linh hơn so với Phật Châu bảy màu. Oành, mặc ngọc phù toàn trực tiếp va chạm vào Phật Châu bảy màu hướng về phía Kim Thiền Phật Đà, đem toàn bộ uy lực của Phật Châu bắn ngược đi, tạo ra tiếng nổ oanh tạc, trời sụp đất nứt biển, một cái hắc động to gấp 3 lần hắc động trước lộ ra. Mặc ngọc phù toàn dán bảy màu Phật Châu, bảy màu Phật Châu dán Kim Thiền Phật Đà. Mặc ngọc phù toàn giống như tìm được hung thủ, muốn giết hoặc phong ấn Kim Thiền Phật Đà. Kim Thiền Phật Đà chỉ cảm thấy một lực cùng với Phật Châu bảy màu truyền đến, làm cho toàn thân mình càng lúc càng cứng ngắc, rất nhanh đã bị phong ấn. Không, Kim Thiền Phật Đà hai mắt đỏ bừng kêu lên, trong đó chứa đầy sự hung hãn. Cách chương.